Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy 18 tháng 10, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn hai bức thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh và Đức Tổng Giám mục Hà Nội, nhân dịp Đức Thánh Cha bổ nhiệm hai vị giám mục phụ tá. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phút cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Sáng thứ Năm vừa qua 16 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị quốc tế nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Fides et Ratio, Đức Tin và Lý Trí của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hội nghị do Đại học Giáo hoàng Laterano cùng với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học và Hội đồng Thế giới các học viện triết học công giáo đồng tổ chức. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nêu bật tính chất thời sự của thông điệp Đức Tin và Lý Trí. Thông điệp này rất cởi mở đối với lý trí, nhất là trong một thời đại người ta tìm cách làm suy yếu vai trò của lý trí. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liên kết đức tin với lý trí trong niềm tôn trọng lĩnh vực tự lập của mỗi bên. Ngài bênh vực khả năng của lý trí trong việc đạt tới chân lý và đồng thời trình bày đức tin như một hình thức đặc thù của kiến thức, nhờ đó con người cởi mở đối với chân lý mà khải. Đức Thánh Cha cảnh giác về sự đề cao thái quá các nghiên cứu thuộc lĩnh vực thực nghiệm, đến độ gạt ra ngoài lề lý trí trong việc tìm kiếm chân lý tối hậu của vạn vật, để nhường chỗ cho một thứ lý trí chỉ quan tâm khám phá chân lý phụ thuộc của các luật tự nhiên. Đức Thánh Cha đã nói như sau: nghiên cứu khoa học chắc chắn là có giá trị tích cực. Khám phá và sự tăng trưởng của các khoa toán học, lý hóa và các khoa học ứng dụng là thành quả của lý trí và diễn tả trí thông minh, qua đó con người đi sâu được vào trong chiều sâu của thiên nhiên. Đằng khác, đức tin không sợ tiến bộ của khoa học và những phát triển từ đó, đưa tới những chinh phục khi những điều này quy hướng vào con người, vào an sinh và sự tiến bộ của toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha đã cảnh giác chống lại những nghiên cứu của các nhà khoa học hoặc trong thái độ kiêu hãnh muốn thay thế đấng tạo hóa. Họ chỉ lo kiếm lợi dễ dàng. Đó là một hình thức quái thai của lý trí. Nó có thể mang những đặc tính nguy hiểm cho chính nhân loại. Tin Việt Nam. Sáng thứ Sáu hôm qua 17 tháng 10, Đức Tân Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Cosma Hoàng Văn Đạt, đã về thăm tòa giám mục Phát Diệm và chủ sự thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Linh mục, tu sĩ, giáo dân Phát Diệm đã hân hoan chào mừng và hiệp dân thánh lễ cầu cho Đức Tân Giám mục Bắc Ninh. Ngay phút đầu giới thiệu trước thánh lễ, cha đại diện linh mục đoàn Phát Diệm, Giuse Phạm Ngọc Khuê, đã nhắc đến ba điều lạ nơi Đức Tân Giám mục Bắc Ninh. Một là tên thánh Cosma của ngài, đối với giáo dân là một tên thánh lạ. Hai là ngài tấn phong giám mục của Đức Cha tại Bắc Ninh có dấu lạ trên trời. Ba là chim bồ câu bay lạ lạ trong thánh lễ tấn phong. Đáp từ lời giới thiệu, Đức Cha bày tỏ niềm vui khi về thăm Phát Diệm là giáo phận vốn đã trở nên thân thiết đối với ngài. Đức Cha cũng đã hài hước trong khiêm tốn rằng chuyến viếng thăm không ngoài đường hướng của ngài hiện nay là vừa đi vừa học vừa đi. Cung cách giản dị, khôi hài trong ý nhị của ngài, khiến người ta nhớ đến ngày mùng 7 tháng 10, tại Bắc Ninh, trước lễ tấn phong, phái đoàn linh mục tu sĩ giáo dân giáo phận Phát Diệm đến chúc mừng ngài. Ngài đã đáp từ một cách dí dỏm như sau: con chưa làm giám mục bao giờ, nên xin cầu nguyện cho con biết làm giám mục thế nào cho đẹp lòng Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha đã diễn giảng về thánh Ignacio thành Antioquia. Ngài là vị giám mục tử đạo đáng kính, khi bị giải từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma cho thú dữ ăn thịt, Ngài đã viết trong lá thư thứ bảy: Xin giáo đoàn cầu nguyện để cho Ngài nên như hạt lúa miếng phải nghiền nát ra dưới răng của thú dữ, để trở nên bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Từ đó, Đức Cha liên hệ chức giám mục cũng là người giám mục, dám chịu thối đi vì Chúa Kitô, vì đoàn chiên. Bài giảng tuy ngắn gọn nhưng cô đọng như khẩu hiệu giám mục của Đức Cha là tình thương và sự sống. Được biết, Đức Cha tiếp tục đi thăm các đức giám mục Thái Bình, Bùi Chu, Hải Phòng. Hướng đường Ngài đang đi tới vẫn là vừa đi vừa học, vừa học vừa đi. Tin Việt Nam. Dòng Thánh Tâm Huế mừng sinh nhật dòng lần thứ 83. Tối ngày 9 tháng 10, dưới trời thu se lạnh, trước lễ đài Đức Cha Eugene Lý, giữa ánh nến, sắc hoa và hương trầm lan tỏa, đại gia đình dòng Thánh Tâm tề tụ bên nhau, cùng ôn cố tri tân, mừng 83 năm ngày thành lập dòng. Sau phần niệm hương trước tượng đài của Đức Cha Tổ Phụ, cha Simon Trương Quỳnh, bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Huế, nói rằng, 83 năm qua rồi, tuổi người đã tra, nhưng tuổi dòng chưa già. Biết bao biến cố tạo nên dông tố phủ phàng, hồng dù dập chiếc thuyền non trẻ hội dòng Thánh Tâm. Tuy nhiên, tình thương Thiên Chúa vẫn hằng bao bọc chở che. Muôn đời chúng con xin tạ ơn Ngài. Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha Tổ Phụ, cha bề trên tiên khởi Dominico, quý Đức cha, quý bề trên và các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng hội dòng được như hôm nay. Cảm ơn hai vị đại ân nhân, ông bà Dennis Lê Phát An, và biết bao ân nhân trong và ngoài nước đã thương giúp dòng. Thương nhớ và biết ơn quý anh em cựu tu sĩ, tu sinh và học trò ở khắp nơi. Tại quê nhà hoặc nơi xứ người vẫn tiếp tục hiệp thông và nâng đỡ anh em trong dòng. Để mừng sinh nhật dòng cách thiết thực nhất, anh em hãy nỗ lực sống cao thượng hơn nữa để đền đáp ơn Chúa và xứng đáng với mong mỏi của nhiều người. Tiếp sau hộp ca Tình Cha Bao La của quý thầy học viện, cha Nguyễn Văn Châu kể lại một số kỳ tích và những công khó một thời của bao thế hệ góp phần xây dựng hội dòng trong những ngày đầu thành lập. Ngày này năm xưa, Đức Cha Lý đã thành lập nên dòng Thánh Tâm. Nhân ngày lễ Thánh Denis và cũng là thánh bổn mạng của ông bà Lê Phát An, đại ân nhân của hội dòng. Dưới sự coi sóc của cha Dominico Hồ Ngọc Cẩn, Ngài chính là đức giám mục của địa phận Bùi Chu sau này. Như bao dòng tu khác trên đất Việt, với thời gian và nhất là sau năm 1975, dòng Thánh Tâm cũng đã trải qua bao nỗi thăng trầm bất ưng. Thế nhưng, theo lời cha Duy Ân Nguyễn Hữu Vịnh, Thiên Chúa không thử thách quá sức chịu đựng của con người. Vì thế, nhờ sự nỗ lực của những tu sĩ còn ở lại, cộng với sự giúp đỡ của anh em cựu tu sĩ, cựu học sinh và quý ân nhân gần xa, dưới sự quan phòng đặc biệt của Thánh Tâm Chúa, nên hội dòng ngày một hồi sinh. Hơn nữa, trước tác động của hoàn cảnh xã hội, và nhất là khẩn thiết thi hành mệnh lệnh Chúa Giêsu ra đi rao giảng, nên thay vì chỉ lo giáo dục, giờ đây quý Đức Cha trong và ngoài địa phận đã tin tưởng giao các sứ truyền giáo cho dòng Thánh Tâm coi sóc. Vì vậy mà số lượng các thầy học triết học thần trên đại chúng viện và các học viện ngày càng tăng số. Được biết, vào dịp khấn dòng ngày 29 tháng 8 vừa qua, hội dòng đón nhận thêm 7 tân khấn sinh, nâng tổng số tu sĩ dòng lên đến 51 vị, 7 tập sinh, 15 thỉnh sinh và 70 đệ tử. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phụ Cam Huế, cùng với 5 thầy trong địa phận, dòng Thánh Tâm cũng được Đức Tổng Giám Mục Tấn Phong Linh Mục cho hai thầy Stefano Trần Đình Tề và Phêrô Nguyễn Thái Công, nâng số linh mục của hội dòng lên 12 vị. Tin Việt Nam. Thánh lễ khai giảng năm học mới cho sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. 18 giờ ngày 12 tháng 10, một thánh lễ long trọng do cha Doan Lê Trọng Cung, đặc trách sinh viên Tổng giáo phận Hà Nội, chủ tế, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, để cầu nguyện cho năm học mới 2008-2009. Tham dự thánh lễ, có gần 1.000 tân sinh viên công giáo đến từ các giáo phận miền Bắc, những người đã trải qua một cuộc vượt rào đầy thử thách, để hôm nay họ được hân hoan cùng hàng ngàn sinh viên khác dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới. Hội sinh viên công giáo Tổng giáo phận Hà Nội đã bước sang năm thứ 11 kể từ ngày thành lập. Đây là những hạt giống tốt trên cánh đồng truyền giáo, hứa hẹn sẽ nảy sinh nhiều bông hạt. Có thể nói, sinh viên công giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền giáo. Họ luôn đi đầu trong các công tác từ thiện. Trong các dịp hè, rất nhiều nhóm sinh viên công giáo hy sinh thời gian, tiền bạc và những thú vui, dự định cá nhân, để giúp đỡ các em học sinh từ các tỉnh xa xôi về thành phố Hà Nội dự thi. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa để xây dựng đường xá, cầu cống, nhà cửa, giúp đỡ các em nhỏ dân tộc miền núi phía Bắc không có điều kiện học hành, được biết chữ, ngoại ngữ và giáo lý công giáo. Đó là những công việc tuy thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa. Họ là những cánh tay nối dài của Đức Kitô, nhân danh Chúa Kitô để làm đẹp cho đời. Họ thực hành đức tin Kitô giáo là trở nên muối, men và ánh sáng trong một xã hội xô bồ, chạy theo đồng tiền và một nền luân lý đang xuống cấp trầm trọng trong mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Và hiện nay, trước hoàn cảnh giáo phận đang gặp phải những thử thách phong ba, là một sinh viên công giáo, họ đã ý thức được vai trò của mình. Rất nhiều sinh viên đã có những việc làm dũng cảm, trở thành những mẫu gương cho các sinh viên công giáo noi theo. Các bạn sinh viên thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất, đại hiệp nhất, và bình an, đại bình an. Hiệp nhất trong lời cầu nguyện, trong các hoạt động mà ban điều hành sinh viên Tổng giáo phận Hà Nội đưa ra. Và các bạn nên nhớ rằng, bình an này được đón nhận từ Chúa Kitô, vì Ngài phán bình an cho các con. Hãy thực hành câu nói vĩ đại của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đừng sợ hãi, hãy vác thánh giá cùng với Đức Tổng, vị cha chung khả kính trong giây phút hiện tại. Hãy để thần trí của Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự khôn ngoan thông thái, hoạt động trong suy nghĩ, lời nói, việc làm và cả trong việc học tập nữa. Cầu chúc các bạn một năm học mới thành công như lòng các bạn nguyện xin trong thánh lễ. Tân Dương tường thuật từ Việt Nam. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi hai bức thư mục vụ của Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh và Tổng giám mục Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi hai bức thư mục vụ ngắn, một của Đức Tổng giám mục Hà Nội và một của Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn, nhân dịp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm tân giám mục phụ tá cho hai tổng giáo phận này. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi thư chung của Đức Tổng giám mục Hà Nội gửi các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Lorenzo Chu Văn Minh làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2008. Anh chị em thân mến, ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Đây thật là một tin vui mừng, nhất là sau những ngày đầy sóng gió vừa qua. Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa, người cha luôn yêu thương, quan tâm, nâng đỡ và chăm sóc con cái. Nhờ đó, trong những thời điểm khó khăn, anh chị em luôn giữ được niềm tin vững vàng, luôn bày tỏ đức bác ái nồng nàn và luôn biểu lộ tinh thần hiệp nhất sâu xa trong giáo hội. Sau những ngày biến động, chúng ta dần dần trở lại nhịp sống bình thường với những công việc, những lo toan vất vả hàng ngày. Không chỉ đối diện, nhưng chúng ta đối thoại với cuộc sống, với những người chung quanh. Để cuộc đối thoại có kết quả tốt đẹp, đem lại chất lượng cao hơn cho cuộc sống chung, chúng ta hãy tuân theo hai điểm hướng dẫn trong thư đề ngày mùng 8 tháng 10 năm 2008 của Hội đồng Giám mục. Thứ nhất, đối thoại trong tinh thần lắng nghe và trao đổi thẳng thắn. Lắng nghe cần thái độ khiêm tốn, thẳng thắn cần tâm hồn cương trực. Đó là con đường dài với nhiều khó khăn và trắc trở, đòi hỏi khôn ngoan và kiên nhẫn. Điểm thứ hai, cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và ôn hòa. Cầu nguyện cá nhân cũng như tập thể, trong các đoàn thể cũng như tại các gia đình, trong các cộng đoàn dòng tu cũng như tại các giáo xứ, để mọi người biết thành tâm tìm kiếm và gặp được chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của cả cộng đồng dân tộc. Tình thương yêu chăm sóc của Chúa một lần nữa được biểu lộ qua việc Tòa Thánh bổ nhiệm cha Lorenzo làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Biến cố vui mừng này càng khích lệ chúng ta sốt sắng hơn trong lời cầu nguyện. Anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Lorenzo, cho Tổng giáo phận, cho giáo hội và cho quê hương đất nước. Với khả năng và những đức tính cao quý sẵn có, chắc chắn Đức Giám mục tân cử sẽ góp phần tích cực phục vụ nước Chúa, đặc biệt trong việc thực hiện đường hướng của Hội đồng Giám mục tại Tổng giáo phận Hà Nội. Trong khi chờ đợi gặp nhau trong ngày lễ tấn phong sắp tới, tôi xin gửi đến anh chị em tâm tình thân mến nhất. Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Mân Côi, ban tràn đầy ơn phúc cho tất cả và từng người, đặc biệt cho Đức Giám mục tân cử Lorenzo kính mến của chúng ta. Thân ái chào anh chị em, Tổng giám mục Hà Nội, Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Và tiếp sau đây là thư mục phụ ngắn của Đức Hồng Y, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, gửi toàn Tổng giáo phận, nhân dịp Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm tân giám mục phụ tá thành phố Hồ Chí Minh. Tòa Tổng giám mục, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2008. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến. Tôi hân hoan báo tin vui. Gia đình giáo phận chúng ta có thêm một giám mục phụ tá thứ hai. Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2008, tôi được thư Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Loan Tin Mừng cho các dân tộc, viết cho tôi ngày 27 tháng 9 năm 2008 như sau. Tôi rất vui mừng báo cho ngài rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, hiện là thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ ngài tham khảo ý kiến của đương sự và báo cho bộ rõ. Ngày 2 tháng 10 năm 2008, tôi đã tham khảo ý kiến cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và đã trả lời cho Đức Hồng Y Bộ trưởng như sau. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của gia đình giáo phận chúng tôi đối với Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vui mừng báo cho ngài sự ưng thuận của đương sự. Chúng tôi xin ngài cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam, cho gia đình giáo phận chúng tôi và cho cả hai chúng tôi. Ngày 9 tháng 10 năm 2008, tôi được thư của Bộ báo cho tôi ngày công bố sự bổ nhiệm giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh là ngày thứ tư, 15 tháng 10 năm 2008. Xin quý cha xứ và bề trên dòng tu báo tin vui này cho cộng đoàn vào ngày Chủ nhật 19 tháng 10 năm 2008. Xin cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho vị tân giám mục của chúng ta. Đồng thời tôi cũng báo tin cho mọi thành viên trong gia đình giáo phận. 8:30 sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2008, tại tòa tổng giám mục có cuộc họp mặt đại diện giáo dân, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ, đại diện các đoàn thể, các giới, các phong trào tông đồ giáo dân, cùng các linh mục trong ban tư vấn giáo phận, các linh mục trưởng ban mục vụ giáo phận, các linh mục trong trung tâm mục vụ, nhằm bày tỏ tình hiệp thông huynh đệ liên đới trong gia đình giáo phận, cùng nhau chia sẻ niềm vui chung. 8:30 sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2008, thánh lễ tấn phong giám mục tại nhà thờ chánh tòa Đức Bà. Xin anh chị em hiệp ý tạ ơn Chúa là Cha trên trời đã thương ban những mục tử chăm lo cho dân người, đồng thời cầu khẩn xin Cha nhân lành ban tràn đầy thánh thần là đấng thánh hóa và biến đổi các mục tử, đặc biệt hai đức cha phụ tá cũng như bản thân tôi ngày càng trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước và như dân người trông chờ. Sau thánh lễ, kính mời quý linh mục giáo phận, quý bề trên dòng tu, quý ban đại diện giáo dân đến chung vui với gia đình giáo phận cùng quý khách của giáo phận và của tân giám mục trong bữa liên hoan hiệp thông tại tòa tổng giám mục. Gioan Bautista, Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, tổng giám mục.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Giả nhân, giả nghĩa. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, đầu tháng 9 vừa qua, chỉ một thời gian rất ngắn sau khi được ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ là ông John McCain chọn làm ứng cử viên Phó Tổng thống đứng chung liên danh, bà Sarah Palin, thống đốc bang Alaska, đã bị mũi dùi của các phương tiện truyền thông tại Hoa Kỳ tấn công. Người ta phanh phui chuyện đứa con gái lớn của bà không chồng mà có chữa. Kế đó, báo chí lại nói đến chuyện bà lạm dụng quyền hành để sa thải nhân viên. Người Mỹ vốn xem trọng tư cách, tức là đời tư của người đang hay sẽ đứng ra lãnh đạo trong guồng máy công quyền. Chúng ta hãy còn nhớ vụ tai tiếng tình dục của cựu tổng thống Bill Clinton. Báo chí Mỹ đã không chút nương tay cho vị nguyên thủ của siêu cường hùng mạnh nhất thế giới này. Ông còn bị buộc ra trước công chúng để công khai về những hành vi đồi bại mà chỉ có một mình ông và người trong cuộc là cô Monica Lewinsky biết mà thôi. Với người Mỹ thì ngay cả người đứng đầu đất nước cũng là một công dân như mọi người, và như mọi người thì người đó cũng phải bị đem ra xét xử nếu có tội. Người đó không phải là một vị thần, và chuyện đời tư của người đó không hề là một bí mật quốc gia. Khác với người Mỹ vốn xem trọng đời tư của người nắm giữ các chức vụ công quyền, người dân Âu Châu và cách riêng người Pháp không quan tâm mấy đến những chuyện mà người ta cho là riêng tư ấy. Tổng thống Pháp ly dị và tái hôn ngay khi đương tại vị. Chẳng ai phê phán hay lên án. Trước kia, ai cũng biết rõ cố Tổng thống François Mitterrand có gian díu và có con với một người phụ nữ. Chẳng có người Pháp nào lên án, nhưng cũng chẳng có ai xem đó là chuyện thâm cung bí sử hay một thứ bí mật quốc gia không được phép đá động tới. Mới đây, báo chí tại Pháp đăng tin chuyện bà Rachida Ratti, Bộ trưởng Bộ Tư pháp không chồng mà có chữa. Báo Le Monde vốn được xem là tờ báo đứng đắn nhất tại Pháp đưa tin và cũng xác nhận nguồn tin từ nhiều tờ báo khác trong nước về chuyện này. Một tờ báo đứng đắn khác là tờ Le Figaro ghi lại phản ứng của Tổng thống Sarkozy khi ông này ngỏ lời chia vui với bà Ratti. Một số tờ báo tại Anh thì cho rằng Tổng thống Sarkozy là người tình của bà Ratti và là cha của đứa con bà đang cưu mang. Nhiều báo chí khác tại Âu Châu cũng đưa tin đầy đủ về chuyện bà Ratti không chồng mà có chữa. Một số tờ báo tại Tây Ban Nha và Maroc thì lại kéo ông José María Aznar, cựu thủ tướng Tây Ban Nha, vào vụ này. Một số báo khác đã kể lại cuộc đời của người đàn bà này. Xuất thân từ một gia đình di dân nghèo từ Bắc Phi, năm 16 tuổi mới đến Pháp. Bà đã học đêm để lấy được bằng về kinh tế và luật rồi trở thành thẩm phán. Những tờ báo này trích thuật lời của bà Ratti. Bà nói rằng bà không đáng làm gương cho ai hết. Bởi theo lời bà, cuộc đời của tôi không phải là một câu chuyện tốt đẹp. Về phía bà Bộ trưởng Tư pháp của Pháp là như thế. Còn báo chí nói chung, sau khi đã đưa tin, đều cho rằng, với đa số dân chúng Pháp, chuyện chẳng có gì đáng làm ầm ĩ cả. Đó là chuyện cơm bữa ở các nước dân chủ. Ở nơi này, người dân quan tâm đến tư cách của những người nắm giữ những chức vụ công quyền. Ở nơi khác, dân chúng lại xem chuyện đời tư của họ như chuyện thường ngày ở huyện. Chẳng có ai lên án chuyện đời tư của những người cầm quyền. Bởi cũng chẳng ai xem đó như chuyện bí mật của quốc gia cần phải bảo mật. Và nhất là khi báo chí có phanh phui những chuyện thường ngày của những kẻ cầm quyền cai trị, thì cũng chẳng có phóng viên hay tờ báo nào bị đưa ra tòa cả. Trong người, rồi lại nghĩ đến ta. Hôm thứ Tư 15 tháng 10 vừa qua, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên án 2 năm tù ở cho một nhà báo đã từng tường thuật một vụ tham nhũng trước đây. Tòa án Hà Nội cũng tuyên án tù ở 1 năm cho một cựu thượng tá cảnh sát là người đã cung cấp tin tức tham nhũng này cho giới báo chí, nhưng lại tha bổng cho một cựu thiếu tướng và nhà báo thứ hai, người cũng đã tường thuật vụ tham nhũng này. Nhà báo bị tù là ông Nguyễn Việt Chiến, công tác tại báo Thanh Niên. Ông Chiến là người đã khui ra vụ tham nhũng nổi tiếng PMU 18 thuộc Bộ Giao thông 3 năm trước đây. Trong vụ tham nhũng này, ai cũng biết nhiều viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đã biển thủ công quỹ để cá độ túc cầu và ăn chơi đàn điếm, với số tiền lên đến trên 2 triệu Mỹ Kim. Loạt bài tường thuật về vụ tham nhũng trên đây đã đưa đến một số vụ bắt giữ và đẩy mạnh được phong trào chống tham nhũng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đang hô hào. Thế giới bên ngoài cứ tưởng Việt Nam sẽ được lên vài bậc trong chiếc thang chỉ số tham nhũng trên thế giới. Thế nhưng, tháng 5 vừa qua, tự nhiên công an lại được lệnh bắt giữ ông Nguyễn Việt Chiến và một nhà báo khác là ông Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ. Hai ông phó tổng biên tập của hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị mất chức, và sau đó, Ban Tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hồi thẻ nhà báo của nhiều ký giả khác, là những người dám đứng lên bên vực cho hai đồng nghiệp của mình. Hôm thứ Tư vừa qua, ông Chiến, người đã từng được giải thưởng dành cho nhà báo, và ông Hải đều bị kết tội lạm dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Riêng hai viên sĩ quan cảnh sát thì bị kết tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Dĩ nhiên, ai cũng biết rằng chuyện bí mật là chuyện tham nhũng ăn chơi đàn điếm của các quan chức Cộng sản Việt Nam, mà ngày nay cả nước đều biết. Công tố viên cho rằng những bài tường thuật của hai ông có những sai lầm và định kiến, và đã làm xấu đi cái hình ảnh của viên chức nhà nước, của đảng viên Đảng Cộng sản, cũng như làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam và giới lãnh đạo. Ngoài ra, như một điệp khúc được thuộc lòng, quan tòa cũng lặp đi lặp lại rằng, những lực lượng thù địch phản cách mạng và những kẻ cơ hội chính trị đã lợi dụng vụ tai tiếng này để tấn công lãnh đạo và nhà nước Việt Nam ta. Thôi thường, con người ai cũng có khuynh hướng, tốt khoe, xấu chê. Cái tốt nên được khoe ra để cho người khác noi gương và học tập là điều tốt. Nhưng nếu cái xấu sâu dân một nước mà phải chê đậy, thì chỉ còn là dối trá, lừa bịp mà thôi. Còn gì lố bịch và vô liêm sỉ bằng vừa tham nhũng, vừa hô hào chống tham nhũng, lại vừa bắt nhốt những ai chống tham nhũng. Chẳng khác gì chuyện đang xảy ra tại Swaziland, một vương quốc lạc hậu nghèo nàn ở Phi Châu, ít được thế giới nói đến. Ông vua nước này đã có đến 13 người vợ. Năm nay, ông lại cho tổ chức tuyển lựa người vợ thứ 14 từ một cuộc diễu hành biểu diễn với sự tham dự của 70.000 cô gái để ngực trần, khiêu vũ trước đám đông. Chính ông vua này là người ban hành luật cấm các thiếu nữ dưới 18 tuổi có quan hệ tính dục. Vậy mà cách đây 3 năm, ông lại chọn một cô gái 17 tuổi làm vợ thứ 13. Trong một đất nước nghèo nàn, với 2/3 dân số đang thiếu ăn thiếu mặc, ông lại sống xa hoa trụy lạc. Trong một đất nước có đến 40% dân số mang virus HIV, ông lại nêu gương xấu vì khuyến khích chế độ đa thê và tình dục ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, so với cái chế độ trong đó những kẻ đang cầm quyền vừa tham nhũng, vừa hô hào chống tham nhũng, lại vừa bắt nhốt những người chống tham nhũng, thì ý ra ông vua này tỏ ra minh bạch và trong suốt hơn. Chuyện ông đa thê và ăn chơi đàng điếm là chuyện công khai. Ông không xem đó là bí mật quốc gia. Và ở cái vương quốc nghèo nàn lạc hậu của ông, chưa có thần dân nào bị bắt bỏ tù vì lên tiếng phản đối hay chỉ trích ông. Ít ra, ông vua này chưa đáng phải bị lên án là hạng người giả nhân, giả nghĩa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tập sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Thứ Bảy tuần vừa qua, chúng ta đã bắt đầu đọc chương thứ 2, nói về việc Chúa Giêsu bị cám dỗ. Đức Thánh Cha đã viết như sau: từ lúc đó, Đấng Messiah phải mang trọng trách này. Ba phúc âm nhất lãm có bài trình thuật đáng kinh ngạc, đó là hướng dẫn đầu tiên của Thánh Thần lại đưa Ngài vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ý thức nội tâm phải đi trước hành động, và ý thức này rất cần cho việc phấn đấu để lãnh nhận trách nhiệm và một phấn đấu chống lại những gì làm sai lạc sứ vụ. Những điều này được xem như đòi hỏi của trách nhiệm cần phải chu toàn. Đó là việc bước vào những nguy hiểm đang hăm dọa con người. Chỉ như thế, con người sa đọa mới có thể đứng lên được. Chúa Giêsu phải bước vào sự bi đát của hiện sinh con người. Điều này thuộc về cốt lõi sứ vụ của người. Phải bước vào nơi sâu thẳm nhất để có thể tìm con chiên lạc, vác nó trên vai, đem về nhà. Việc Chúa Giêsu bước xuống Inferno như Kinh Tin Kính dạy chỉ được hoàn tất trong cái chết và sau cái chết của người, nhưng vẫn luôn là thành phần thuộc vào hành trình của người. Chúa Giêsu phải nhận lại toàn bộ lịch sử từ ban đầu, từ Adam, cùng đồng hành và đau khổ để có thể chuyển đổi lịch sử này. Lá thư Do Thái nhấn mạnh cách đặc biệt, những thử thách và nguy hiểm của nhân loại đều thuộc vào sứ vụ của Chúa Giêsu vào tình liên đới của người với chúng ta, được nhìn trước nơi phép rửa. Bởi thế, người đã phải trở nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Thư Do Thái chương 2 câu 17 và 18. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đứng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Câu chuyện cám dỗ liên kết chặt chẽ với sự kiện phép rửa, nơi đó Chúa Giêsu bước vào tình liên đới với kẻ tội lỗi. Cận kề câu chuyện này còn có cuộc phấn đấu nơi vườn cây dầu, được xem như cuộc phấn đấu nội tâm thật gay gắt cho sứ vụ của người. Các cơn cám dỗ đều theo Chúa Giêsu trên suốt con đường của người, và câu chuyện cám dỗ tương tự như phép rửa, như một thứ tiền dự càng ngày dày đặc trên suốt chặng đường người phải đi qua. Trong tường trình ngắn ngủi về cám dỗ, Thánh Marco muốn đưa cái nhìn song đối với Adam, như cùng đau khổ với bi kịch của nhân loại. Chúa Giêsu sống với thú dữ và các thiên thần phục vụ người. Hoang mạc, hình ảnh đối nghịch với địa đàng, trở thành nơi giao hòa và cứu độ. Các thú dữ được trình bày như hình dạng cụ thể những nguy hiểm, như việc nổi loạn của sáng tạo và quyền lực của cái chết đang đè nặng trên con người. Các thú dữ đó sẽ trở thành bạn bè như ở vườn địa đàng. Bình an được ngôn sứ Isaiah đã báo trước về thời đại của Đấng Mêsia được tái lập. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, báo nằm bên dê nhỏ. Sách Tiên tri Isaiah chương 11 câu 6. Nơi nào tội lỗi bị tiêu diệt, nơi đó sự hài hòa của con người với Thiên Chúa được tái lập. Tiếp đến là sự giao hòa với sáng tạo bị xáo trộn sẽ trở thành chốn bình an, như Thánh Phaolô đã nói về sự khoắc khoải của vũ trụ. Muôn loài thọ tạo, những ngông ngóng đợi chờ ngài Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Thư Roma chương 8 câu 19. Những ốc đảo của sáng tạo, như các đan viện biển Đức bên Âu Châu, có phải là tiền ảnh cho việc giao hòa của vũ trụ do con cái Thiên Chúa mà đến hay không? Hay ngược lại, như Chernobyl, đó không phải là hình ảnh sáng tạo nằm trong bóng tối nô lệ xa vắng Thiên Chúa đó hay sao? Thánh Marco kết thúc câu chuyện cám dỗ ngắn ngủi bằng một câu gợi nhớ Thánh Vịnh 91 câu 11 như sau: và các thiên thần phục vụ người. Câu này cũng nằm ở cuối tường trình thuật tỉ mỉ về câu chuyện cám dỗ theo Thánh Matthew, giúp chúng ta hiểu được tất cả những liên hệ một cách đầy đủ. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Thank you.
tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt qua các tấn kích và phản ứng chống lại khoa Thánh Mẫu Học từ phía các thần học gia Công giáo và nhất là từ phía các thần học gia Tin Lành. Các học giả này cho rằng cần phải đưa khoa Thánh Mẫu Học trở lại vị trí đúng đắn của nó trong tương quan với bối cảnh thần học và giải thoát nó khỏi các quan niệm một chiều thái quá. Chính các phê bình liên tục chống lại khoa Thánh Mẫu Học nói trên đã khiến cho các khảo luận Thánh Mẫu Học ngưng lại trong thập niên 1960. Đã chỉ có một số tác phẩm duyệt lại các sách đã xuất bản trước thời Công đồng Trung Vatican II. Khuynh hướng này cũng tiếp tục trong thập niên 1970, nhưng với một sửa chữa quan trọng, đó là khảo luận Thánh Mẫu Học được đưa vào trong khoa Kitô học và Giáo hội học như đã được thực hiện, ít nhất trong hình thức bởi bộ sách thần học Mysterium Salutis, Màu nhiệm cứu độ. Giới học giả khuyến khích khoa Thánh Mẫu Học tháp nhập trở lại vào nền thần học, mà nó đã tách rời vì nhu cầu cấu trúc, nhằm chấm dứt một diễn văn Thánh Mẫu Học bị tách rời với các bất lợi bị cô lập, mất ý nghĩa tổng thể, biến Đức Maria thành cực thu hút sự chú ý và phát triển một chiều. Chỉ sau khi tiếp nhận các đóng góp của nhiều lĩnh vực thần học, khảo luận Thánh Mẫu Học mới tái nổi bật như là một tổng hợp của các dữ kiện đã chiếm hữu được trong suy tư tổng thể, mà không yêu sách là một cấu trúc độc lập. Để canh tân nền Thánh Mẫu Học, giới học giả đề ra ba con đường chính. Thứ nhất là lộ trình lịch sử cứu độ, thứ hai là lộ trình mỹ thuật, và thứ ba là lộ trình kinh nghiệm. Năm 1980, học giả Müller cho phổ biến khảo luận tựa đề Diễn văn lòng tin về mẹ của Đức Giêsu thử đưa ra một nền Thánh Mẫu Học trong viễn tượng hiện đại. Khảo luận nhắm minh giải thần học về mẹ của Đức Giêsu bằng cách sử dụng các phương tiện và phương pháp đã dùng để đào sâu các đề tài thần học lớn. Đây là lời mời gọi các chuyên viên Thánh Mẫu Học áp dụng các mô thức suy tư thần học hiện nay như mô thức phân tích ngữ học, mô thức phê bình xã hội học, mô thức chú giải Kinh Thánh. Thật ra hồi năm 1979, học giả Leonardo Boff đã bắt đầu sử dụng một lộ trình mới trong việc tìm hiểu khoa Thánh Mẫu Học với tác phẩm tựa đề Gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa, khảo luận liên ngành về nữ giới và các hình thái tôn giáo của nó. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và được thảo luận liên quan tới giả thuyết về tương quan hợp nhất thể giữa Đức Maria và Chúa Thánh Thần. Cuốn sách này của thần học gia Boff xoay quanh Đức Maria như là phụ nữ, nhân vật lịch sử và đối tượng của lòng tin và là khảo luận Thánh Mẫu Học đầu tiên thích hợp với thời đại chúng ta ngày nay trong một quan điểm phục hồi các dữ kiện của truyền thống giáo hội và khiến cho Đức Maria trở thành một gương mặt có ý nghĩa đối với Kitô hữu ngày nay. Tuy nhiên hiện nay có các chất vấn khác thúc đẩy nền Thánh Mẫu Học hướng tới một sự biến đổi triệt để trong cấu trúc, cũng như trong nội dung, trong phương pháp, cũng như trong ngôn ngữ, tuy vẫn tiếp tục các dữ kiện lòng tin liên quan tới Đức Maria. Tuy không thể kể ra hết các chất vấn nói trên, nhưng sau đây là những câu hỏi cấp thiết liên tục nhất và không thể tránh né, mà các chuyên viên Thánh Mẫu Học cần chú ý trên bình diện đại kết. Trước hết là việc lồng khoa Thánh Mẫu Học vào trong một bối cảnh và cấu trúc rộng rãi hơn. Đây là điều mọi trào lưu thần học đều đồng ý và là sửa chữa cần thiết nhất đối với các sách vở tài liệu của nền Thánh Mẫu Học trước thời Công đồng Trung Vatican II, vì nó đã có khuynh hướng đi theo con đường phát triển riêng rẽ một chiều và không chú ý đủ đến các liên hệ với toàn thể sự mặc khải và chương trình cứu độ. Không thể hiểu được một hiện tượng bên ngoài tính cách tổng thể đó của các bộ môn thần học. Ý thức này làm nảy sinh ra rất nhiều lời mời gọi đối với nền Thánh Mẫu Học, như chú ý tới giáo thuyết về bậc thang các giá trị, sự cần thiết tập trung nơi khoa Kitô học và việc trở về với nguồn gốc Kinh Thánh. Như thế nền Thánh Mẫu Học phải phải thực hiện bốn loại lồng khung sau đây. Lồng khung vào trong lịch sử cứu độ, vào nền thần học tổng quát, vào trong khoa giáo hội học, và vào trong lịch sử. Trước hết là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong lịch sử cứu độ. Điều này đòi hỏi nền thánh mẫu học phải đối chiếu để từ phương pháp suy diễn của các luận án cần chứng minh sang chỗ tiếp xúc sinh động hơn với mầu nhiệm của Chúa Kitô và với lịch sử cứu độ. Đây là nền móng và quy luật của tất cả việc xây dựng nền thánh mẫu học, không phải trên các mệnh đề trừu tượng, nhưng trên gương mặt kinh thánh cụ thể của Đức Maria trong nhiệm vụ phục vụ ơn cứu rỗi và trong tương quan với Chúa Kitô là trung tâm của việc loan báo tin mừng và lòng tin. Thứ hai là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong nền thần học tổng quát. Chỉ khi được sáp nhập vào trong nền thần học, khoa thánh mẫu học mới tránh không đi theo lộ trình phát triển quá mạnh hay giảm thiểu thái quá. Đàng khác, nó sẽ được phong phú nhờ gặp gỡ giao thoa với các môn ngành khác trong sự trao đổi làm giàu cho nhau. Chính vì thế, học giả Sartori mới khẳng định rằng khoa thánh mẫu học không được là một hòn đảo, cả khi xem ra bề ngoài, nó bị tách rời khỏi lục địa, nó cũng di chuyển cùng với đất liền. Tất cả đều gắn bó với nhau. Đây cũng là điều có giá trị đối với nguyên tắc toàn thể. Các phần riêng rẽ ảnh hưởng trên tất cả, và tất cả chuyển vận các di động của mình tới mọi thành phần. Việc nới rộng các giao tiếp của khoa thánh mẫu học với các lĩnh vực khác của nền thần học phải được phối hợp với việc tập trung vào Kitô học theo định đề do học giả Ranner đưa ra. Mỗi một mệnh đề riêng rẽ được giới thiệu trong sự gắn bó với cái toàn thể thống nhất của lòng tin, cũng như với trung tâm nguồn gốc và thống nhất của thực tại lòng tin. Nếu không, thì giáo lý của công đồng Trung Vatican II sẽ chỉ là một khẳng định trống rỗng và là lối thoát rẻ tiền. Thứ ba là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong giáo hội học. Khoa thánh mẫu học sẽ có chiều kích Kitô học và phục vụ Kitô học, nhưng phải tránh không giới thiệu Đức Maria giống Chúa Kitô và trở thành bản sao chép Kitô học. Cần phải tháp nhập Đức Maria vào trong cộng đoàn các người được cứu rỗi, không chỉ bằng cách chú ý tới sự kết hiệp của mẹ với Chúa Kitô, mà cũng lưu tâm tới sự khác biệt phẩm chất và nhiệm vụ của mẹ với Chúa Kitô nữa. Khi trả Đức Maria trở lại cho giáo hội và nhân loại, chúng ta sẽ hiểu biết một cách tốt đẹp hơn vai trò của Đức Maria là kiểu mẫu, là mẹ, nhưng cũng là mẫu gương trong cuộc đời môn đệ, trong nghĩa mẹ là thành phần của cộng đoàn Kitô tiên khởi sau thời phục sinh. Và thứ bốn, lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong lịch sử. Để tránh mọi khuynh hướng hàn lâm và mọi vai trò tha hóa, khoa thánh mẫu học phải nhập thể vào trong dòng lịch sử và vào trong các nền văn hóa khác nhau, và phải hướng tới chỗ thực hành cụ thể. Khoa thánh mẫu học không thể miêu tả gương mặt của một Đức Maria có quá nhiều đặc ân đặc sủng hay quá quen thuộc tầm thường, đến độ kìm hãm sự thăng tiến chính đáng của nữ giới trong xã hội ngày nay, hay tạo ra một thực tại vô nghĩa và một bộ luật luân lý không có nội dung. Vì thế khoa thánh mẫu học phải vượt thắng sự phân đôi giữa suy tư thần học và cuộc sống cụ thể, bằng cách áp dụng khoa chú giải một cách phù hợp. Nhưng nó phải tách rời khỏi các điều kiện tiêu cực của một sự ràng buộc không phê phán đối với sự độc thân, chính trị và tôn giáo bình dân. Nói cách khác, tất cả bốn kiểu lồng khung kể trên đây giúp đưa khoa thánh mẫu học vào thế đứng đúng đắn của nó trong toàn chương trình cứu độ, tìm lại được thế quân bình cần thiết trong tương quan với các lĩnh vực khác nhau của lịch sử cứu độ và thực tại cuộc sống tín hữu trong giáo hội, cũng như giữa lòng xã hội. Đồng thời, loại bỏ mọi khuynh hướng thái quá, biến khoa thánh mẫu học trở thành một thực thể xa lạ với lịch sử và cuộc sống lòng tin.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
của Ấn Độ có kể câu chuyện như sau. Một người kia có mua của người láng giềng một miếng đất. Mua miếng đất xong, người đó liền đào đất ngay để dựng cột nhà. Vừa khởi công đào đất, người đó tìm được một hũ vàng. Vốn là người lương thiện và thành thực, anh liền mang hũ vàng qua nhà người láng giềng và nói, đây là hũ vàng tôi tìm thấy trong miếng đất anh đã bán cho tôi. Tôi mua đất chứ không mua hũ vàng. Vậy tôi xin trả lại cho anh hũ vàng. Người láng giềng cũng lương thiện không kém. Anh không nhận hũ vàng và giải thích như sau. Tôi mừng cho anh đó. Khi bán cho anh miếng đất, tôi đã có ý định bán tất cả những gì được chứa đựng trong đó. Vậy hũ vàng là của anh, tôi không có quyền nhận lại. Hai bên cứ nhường nhau mãi, cho đến trời sắp tối mà cũng chẳng ai chịu nhận hũ vàng. Rốt cục, cả hai đều đồng ý tạm ngưng cuộc tranh luận và hẹn gặp lại ngày hôm sau với hy vọng mọi sự sẽ sáng tỏ hơn. Cả hai không ngờ rằng, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, họ đã bị con quỷ tham lam nhập vào lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, hai người gặp lại nhau như đã hẹn trước. Người mua đất liền nói, tôi đã suy xét kỹ lại, thì quả là lời nói của anh ngày hôm qua rất là chí lý. Tôi đã mua đất của anh, thì tất nhiên mọi sự có trong đất đều thuộc về tôi. Người láng giềng cũng nói lên sự suy đi xét lại của mình như sau. Không phải vậy đâu. Hôm nay tôi đã xét kỹ lại, thì tôi thấy lời nói của anh hôm qua quả là xác đáng. Anh không thể nào mua một món đồ mà chính anh không có ý mua. Anh chỉ mua đất chứ không phải mua hũ vàng. Anh trả lại hũ vàng cho tôi, thật là chí lý. Thế là ai cũng cho mình là người có lý cả. Ai cũng muốn hũ vàng thuộc về mình. Và kể từ hôm đó, hai người láng giềng thân thiết trước kia nay trở thành thù địch. Họ lôi nhau ra tòa, dùng đủ mọi biện pháp và thủ tục để chiếm cho bằng được hũ vàng. Cả hai đều nhân danh công lý để tranh lấy phần thắng cho mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bài học của câu chuyện quen thuộc trên đây thật là rõ ràng. Khi lòng người bị thị dục và tham vọng chi phối, thì hành động bao giờ cũng được lý trí tìm cách biện minh và hợp lý hóa. Khi tâm hồn của hai người bạn láng giềng còn trong trắng lương thiện, thì lý lẽ họ đưa ra để khước từ hũ vàng thật là hợp lý, hợp tình. Thế nhưng, khi thị dục nổi lên, thì họ cũng có đủ mọi thứ lý lẽ để chiếm cho bằng được hũ vàng. Dùng lý trí để biện minh cho thị dục, đó là cái thảm cảnh mà người ta vốn thường thấy xảy ra trong các chế độ độc tài. Núp dưới những lý tưởng và mỹ từ của ý thức hệ, không khác gì hơn là lòng tham không đáy của con người. Nào là lý tưởng cách mạng, nào là đạo đức cách mạng, nào là định hướng xã hội chủ nghĩa, nào là tổ quốc, nào là bí mật quốc gia. Tất cả những điều đó là gì nếu không phải là quyền lực, xe hơi, nhà lầu, đồng đô la? Ngụy biện vốn là cơn cám dỗ thông thường nhất của con người. Và một khi đã lấy sự ngụy biện làm nếp nghĩ bình thường, thì con người trở thành nô lệ cho sự dối trá lúc nào không hay biết. Sống trong dối trá, biện hộ cho sự dối trá, con người cũng sẽ lấy sự dối trá làm điều ngay lễ thật. Nếu không dựa theo những giá trị của tin mừng bị thức tỉnh, thì người Tín hữu Kitô chúng ta cũng dễ dàng rơi vào nô lệ của dối trá. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi thứ mang dối trá ấy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đủ can đảm để đón nhận những thua thiệt mất mát trong cuộc sống, miễn là biết rằng chúng con đang cố gắng sống theo những giá trị của nước trời. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm vinh danh Chúa.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.